là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các cháu thiếu nhi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ 9.
Tổng đàn gia súc toàn tỉnh giảm 6,2%.
Nhân dân huyện Bình hướng về miền Trung với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hiện nay Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 81 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Năm 2020, cấp ủy các chi đảng bộ đã lãnh đạo tổ chức thực hiện trên 1.000 nhiệm vụ, trong đó theo nội dung chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy giao 334 nhiệm vụ, ngành dọc cấp trên giao 642 nhiệm vụ, các cơ quan đơn vị đề ra 80 nhiệm vụ. Đến nay đã hoàn thành 777 nhiệm vụ, 267 nhiệm vụ hoàn thành trên 75%. Các chi đảng bộ trong khối đã có những đóng góp tích cực trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần đưa tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm ước đạt 4%, tham mưu cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển công nghiệp trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, nổi bật là lãnh đạo tổ chức thực hiện thành công đại hội cấp cơ sở và tổ chức thành công đại hội 9 đảng bộ khối đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu. Công tác tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, trong đó tích cực tham gia tuyên truyền phục vụ đại hội 19 đảng bộ tỉnh. Các chỉ tiêu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng cơ bản hoàn thành, trong đó chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đạt trên 92%. Cơ bản hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát năm 2020. Nội dung phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp thường xuyên được quan tâm đổi mới, góp phần xây dựng đảng bộ khối trong sạch vững mạnh. Việc thực hiện nghị quyết Trung 4 và chỉ thị số 5 đạt kết quả tích cực. Hiện nay toàn đảng bộ có trên 500 mô hình điển hình tiên tiến các cấp, trong đó có 34 mô hình điển hình cấp tỉnh, trên 200 mô hình điển hình cấp đảng ủy khối, gần 300 mô hình điển hình cấp cơ sở. Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong hoạt động của Đảng bộ khối 10 tháng đầu năm 2020 như công tác phối hợp trong nắm bắt tình hình, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hiệu quả chưa cao, công tác quản lý dữ liệu đảng viên còn hạn chế, việc triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát ở một số cơ sở còn lúng túng, đồng thời kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp để Đảng bộ khối hoạt động mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, đặc biệt là sau gần một năm khi hợp nhất Đảng ủy khối các cơ quan và Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh thành một đơn vị thống nhất.
Ngày 23 tháng 10, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ 9. Tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ 9, tỉnh Yên Bái vinh dự có 4 đại biểu đại diện cho trên 138.000 thiếu nhi toàn tỉnh là em Trần Đức Thiện, lớp 7A, trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, thị xã Nghĩa Lộ, em Vũ Ngọc Hà, lớp 5G, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái, em Mễ Văn Thuận, lớp 8B, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Yên Bình, huyện Yên Bình và em Giàng Thị Hoa, lớp 8D, trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Khao Mang, huyện Mù Căng Chải. Tặng hoa và quà chúc mừng 4 thiếu niên nhi đồng của tỉnh tham dự đại hội, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các cháu sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực học tập, rèn luyện, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô bạn bè, xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tỉnh đoàn Yên Bái đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10.
Để kịp thời hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội tích cực ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung với tinh thần cao nhất. Theo lời kêu gọi, mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động và cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ủng hộ tối thiểu một ngày lương, mỗi hộ gia đình ở thành thị ủng hộ từ 20.000 đồng trở lên, mỗi hộ ở nông thôn ủng hộ ít nhất 10.000 đồng. Mọi sự ủng hộ chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban cứu trợ tỉnh Yên Bái theo các hình thức ủng hộ bằng tiền mặt tại trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản tới tài khoản 3761-0301-7715-91999, Ban cứu trợ tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, đồng bào miền Trung đang phải gồng mình chống chọi với bão lũ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, triệu triệu tấm lòng trên khắp cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái đang hướng về miền Trung. Với những việc làm ý nghĩa để chung tay cùng đồng bào miền Trung vượt qua bão lũ, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Mặc dù là hộ nghèo, song với tinh thần tương thân tương ái, bà Hà Thị Long ở tổ 7 thị trấn Yên Bình đã ủng hộ 4 chiếc chăn mới để giúp người dân miền Trung vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra để sớm ổn định cuộc sống. Bà Hà Thị Long, tổ 7 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Chúng tôi theo qua những cái thông tin đại chúng ấy, thì thấy quá thương miền Trung thật sự. Thì gia đình tôi cũng là những hộ nghèo và gia đình chính sách. Chồng tôi là một thương binh, thế mà gia đình tôi thì cũng không phải là cái dạng diện khá giả gì, nhưng nghĩ đến miền Trung chúng tôi rất thương. Và nếu như ở gần đây thì chúng tôi nó khác, mà ở xa hàng gần nghìn cây số cũng chỉ biết vận động nhau để ủng hộ, để giúp đỡ dân miền Trung được một phần nào nguôi bớt đi những cái mất mát của miền Trung.
Bà Tống Thị Huệ, tổ 8 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Người dân miền Trung rất là khổ, rất là thương tâm, cho nên là chị em chúng tôi ở thị trấn Yên Bình, Yên Bái kêu gọi tất cả lá lành, đùm lá rách, quyên góp, tức là chăn màn, quần áo, mì tôm, nương khô, sữa, rồi thuốc, rồi tiền, rồi gạo, đấy, để ủng hộ cho những bà con của người miền Trung.
Với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé để sẻ chia với người dân vùng lũ miền Trung, doanh nghiệp vàng bạc Trung Hương, mỹ phẩm Phương Linh và công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Ngọc Nam ở tổ 7 thị trấn Yên Bình đã tổ chức khuyên góp tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm và sử dụng xe của gia đình trực tiếp chở hàng hóa vào miền Trung giúp đồng bào vùng thiên tai. Sau 2 ngày kêu gọi, đến nay đã có trên 100 cá nhân tự nguyện ủng hộ hàng trăm hộp mì tôm, bánh các loại, sữa, lương khô, nước uống, quần áo, chăn màn với tổng giá trị gần 300 triệu đồng. Riêng doanh nghiệp vàng bạc Trung Hương ủng hộ 10 triệu đồng tiền mặt và kêu gọi nhân dân thị trấn ủng hộ được trên 30 triệu đồng để chuyển đến đồng bào lũ lụt miền Trung. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, doanh nghiệp vàng bạc Trung Hương, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Xuất phát từ tấm lòng của gia đình thì khuyên kêu gọi những doanh nghiệp ở lớn ở trong huyện, và chúng tôi đã quyên góp được rất nhiều là mì tôm, sữa, rồi chăn, quần áo và gạo thất yếu nhất để cho các đồng bào miền Trung được nhận và chia sẻ những tấm lòng ở huyện Yên Bình. Tôi rất cảm ơn các bà con ở trong huyện Yên Bình, mình là rất là nhiệt tình. Từ hôm qua đến nay là chúng tôi đã nhận được rất là nhiều và trở đến rất là nhiều những thùng mì tôm. Nên là từ giờ đến ngày mai nữa thì tôi nghĩ là chắc chắn là rất còn nhiều người đến ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung ạ.
Với tinh thần tương thân tương ái, gia đình chị Hà Minh Châu ở tổ 12 thị trấn Yên Bình đã kêu gọi được gia đình chị Đinh Vương Nguyệt Lâm ở thành phố Yên Bái ủng hộ 20 triệu đồng để tổ chức gói bánh chưng ủng hộ đồng bào miền Trung. Sau một ngày kêu gọi đã có trên 20 người dân ở tổ 12 và tổ lân cận đến tham gia gói được hơn 1.000 chiếc bánh chưng để gửi vào cho đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Những chiếc bánh chưng mang nặng nghĩa tình, thể hiện tình cảm của người dân thị trấn Yên Bình dành cho đồng bào miền Trung ruột thịt. Người góp lá, người góp gạo, người góp công với mong muốn chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ miền Trung. Chị Hà Minh Châu, tổ 12 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Miền Trung thì rất là đau thương nên là dân làng hàng xóm, bà con ở xung quanh tổ 12 và các tổ lân cận thì có kêu gọi ủng hộ, và đặc biệt là kêu gọi được một mạnh thường quân là thì có quyên góp ủng hộ 20 triệu để chúng em mua vật tư thuốc và các nhu yếu phẩm, trong đó và gạo thực phẩm để chúng em dân làng có gói được 1.000 chiếc bánh chưng để ủng hộ chia sẻ bớt cái nỗi đau đối với người miền Trung, thể hiện cái tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam mình để chia san sẻ bớt ạ. Và mong muốn cho người dân mình vượt qua được cái nỗi đau và mất những cái mất mát để chia san sẻ cùng những cái khó khăn.
Ông Hoàng Văn Lai, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Trên địa bàn thì cũng đã xuất hiện rất nhiều những cái tổ chức cá nhân, tập thể cá nhân đã đứng lên vận động quyên góp của bà con nhân dân, rồi là các cơ sở doanh nghiệp nhà nước để ủng hộ về tài chính, về vật chất để nhằm xoa dịu những cái khó khăn vất vả của bà con miền Trung đang từng ngày từng giờ gánh chịu. Các cái chi hội nông dân, rồi phụ nữ, rồi mặt trận tổ quốc, các đoàn thể của xã hội của thị trấn Yên Bình cũng đã vào cuộc, và tôi cũng mong muốn rằng là với cái tinh thần tương thân tương ái của người dân tộc Việt Nam mình ấy, thì tôi cũng mong muốn là mọi người cùng cái chia sẻ những cái hình ảnh rất là nhân văn này đến nhiều người, để nhiều những cái người mà cùng chúng ta cùng tham gia để ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung để qua những cái cơn khó khăn vận hạn.
Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, với tinh thần nhường cơm sẻ áo, người dân thị trấn Yên Bình nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung đang hướng về đồng bào vùng lũ miền Trung bằng những hoạt động ý nghĩa, góp phần giúp nhân dân chịu ảnh hưởng của thiên tai, sớm ổn định đời sống.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tổng đàn gia súc chính của Yên Bái đến nay còn gần 512.000 con, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính đạt hơn 26.000 tấn, giảm gần 450 tấn so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất chăn nuôi 8 tháng ước đạt gần 1.200 tỷ đồng. Đàn gia súc chính giảm là do bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh lở mồm long móng xuất hiện ở một số địa phương. Hiện ngành nông nghiệp đang tập trung chỉ đạo cải tạo đàn vật nuôi bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, hỗ trợ phát triển chăn nuôi hàng hóa, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, phát triển trồng cỏ, chế biến dự trữ, tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp trong phát triển chăn nuôi. Phấn đấu hết năm 2020, tổng đàn gia súc chính đạt trên 620.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 51.000 tấn.
Được tỉnh ủy phân công phụ trách và giúp đỡ xã Dĩ Sù Phình, huyện Mù Cang Chải, ngay từ đầu năm, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã rà soát và nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhất là công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đơn vị đã huy động cán bộ viên chức của ngân hàng quyên góp ủng hộ và hỗ trợ 21 tấn xi măng, 14.000 viên gạch cho 15 hộ nghèo của xã với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và huyện đã trao nhà đại đoàn kết cho ông Vàng A Chư, bản Ma Lừ Thàng, xã Dĩ Sù Phình với tổng số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng do cán bộ viên chức Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và huyện quyên góp ủng hộ.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái vừa bế mạc hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2020. Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2020 có 28 bài trình giảng của các giáo viên đến từ 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, tập trung chủ yếu vào các nghề phổ biến có nhu cầu nhân lực lớn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, gắn với xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại như nghề công nghệ ô tô, điện công nghiệp, hàn, may thời trang, y dược. Theo đánh giá của Hội đồng Ban giám khảo, tham gia hội giảng, các giáo viên đã có sự đầu tư tìm tòi sáng tạo trong chuẩn bị nội dung, hình thức truyền tải kiến thức đa dạng, từ đó phát huy được tính chủ động sáng tạo của người học. Nhiều bài giảng đã thành công trong việc ứng dụng thành thạo hiệu quả công nghệ thông tin, trình diễn các mô hình, minh họa các kỹ năng khó, đòi hỏi tiêu chuẩn và độ chính xác cao. Sau 3 ngày hội giảng được tổ chức nghiêm túc, khách quan và khoa học, ban tổ chức đã lựa chọn và trao 4 giải nhất, 6 giải nhì, 5 giải ba, 13 giải khuyến khích cho các giáo viên dự thi. Nhân dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã trao giải thưởng cho các em học sinh tham gia kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, là xã vùng thấp của huyện Văn Yên, xã An Tịnh có địa bàn rộng, đông dân cư, từ khi lực lượng công an chính quy được điều động về xã đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Xã An Thịnh là địa phương tập trung đông dân cư gần với trung tâm huyện. Những năm gần đây, cùng với làm nông nghiệp, nhiều hộ dân đã kinh doanh buôn bán, giao thương với bên ngoài. Chính vì vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có những diễn biến phức tạp. Sau hai đợt điều động, đến nay công an xã An Thịnh có 5 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã. Ngay khi về địa bàn, lực lượng công an chính quy đã tích cực tham mưu với lãnh đạo, chính quyền địa phương ngăn chặn đẩy lùi tội phạm về tệ nạn xã hội. Trung úy Phạm Văn Linh, Phó trưởng công an xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Sau khi nhận công tác thì chúng tôi đã phối hợp các lực lượng để thứ nhất là nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của xã. Thứ hai là tăng cường công tác nghiên cứu tài liệu để phục vụ cái quá trình hoạt động của lực lượng. Đến nay thì quá trình công tác thì lực lượng công an xã thì đã nắm khá rõ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã. Về cái công tác chuyên môn thì công an xã đã phân công và công việc cụ thể ra quy chế rõ ràng để từng thành viên trong công an xã đảm bảo tốt cái nhiệm vụ mà cấp trên đã giao.
Lực lượng công an chính quy đã tích cực phối hợp với lực lượng công an viên cơ sở duy trì việc tuần tra, ngăn chặn, bắt giữ xử lý các trường hợp vi phạm, gọi hỏi, răn đe các đối tượng nghi vấn. Bà Nguyễn Thị Sơn, thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Từ ngày mà có cán bộ công an chính quy về xã, về địa phương này ấy, thì là tất cả các cái vụ việc như là về tệ nạn về xã hội cũng giảm đáng kể. Thế với lại nói chung là mọi mặt về an ninh trật tự rồi là về các cái phong trào là cũng có cái nó tiến chuyển hơn trước nhiều. Thế nên là bà con nhân dân là cũng rất là yên tâm. Các cái vấn đề về nhân dân mà có thắc mắc gì thì lên cán bộ cũng giải thích cho nhân dân người ta chóng hiểu. Thế nên là nhân dân chúng tôi là rất là yên tâm.
Từ khi có lực lượng công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã có sự chuyển biến rõ rệt. Tai nạn giao thông, các loại tội phạm đều giảm mạnh, đặc biệt tình trạng cờ bạc, trộm cắp vặt không còn diễn ra. Ông Lưu Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã An Thịnh, huyện Văn Yên trao đổi.
Trong thời gian vừa qua thì lực lượng công an xã đã tham mưu tích cực cho Đảng ủy cũng như là Ủy ban nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các đồng chí cũng đã tăng cường cái công tác nắm bắt tình hình ở cơ sở, kịp thời phát hiện những cái vụ việc để kịp thời mà ngăn chặn không xảy ra những cái vụ việc điểm nóng ở trên địa bàn. Đấy, thì trong năm 2020 thì lực lượng công an xã An Thịnh cũng đã kịp thời phát hiện ra một số những cái vụ việc có nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự. Đấy, cũng là phối hợp với các lực lượng công an huyện để tham mưu phá các vụ án phức tạp thì cũng đã được nhận được cái sự ghi nhận biểu dương của các đồng chí lãnh đạo huyện cũng như là các đồng chí lãnh đạo công an huyện.
Công an chính quy về địa bàn xã An Thịnh không những triển khai các phương án phòng chống tội phạm mà còn tạo mối quan hệ mật thiết với nhân dân, từ đó đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Sáng nay tại sân bóng đá Hoàng Nam, thành phố Yên Bái, Liên đoàn bóng đá tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc giải bóng đá các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn bóng đá tỉnh Yên Bái lần thứ 16 năm 2020. Tham gia giải có 140 vận động viên thuộc 10 đội bóng đến từ các huyện, thành phố, ban ngành trong tỉnh, gồm có thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Văn Yên, công an tỉnh, Sở Y tế và Mobifone Yên Bái. Giải được tổ chức theo thể thức bóng đá 7 người, các đội bóng được chia làm 3 bảng đấu. Ở vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, mỗi bảng chọn ra 3 đội nhất bảng, 1 đội nhì bảng có số điểm cao nhất và thi đấu loại trực tiếp tranh cúp vô địch.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Sáng 23 tháng 10, theo giờ Việt Nam, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden đã bước vào cuộc tranh luận thứ hai và cũng là cuộc tranh luận cuối cùng. Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút diễn ra tại tiểu bang Tennessee dưới sự điều phối của nhà báo Kristen Welker của hãng tin NBC. 6 chủ đề chính của cuộc tranh luận lần này gồm dịch COVID-19, các vấn đề sắc tộc, biến đổi khí hậu, những vấn đề liên quan đến các gia đình Mỹ, an ninh quốc gia và năng lực lãnh đạo. Chủ đề đầu tiên được đề cập là COVID-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ cách thức mà ông đã áp dụng để đối phó với đại dịch, trong khi ông Joe Biden lại chỉ trích phản ứng của chính quyền và cho rằng bất cứ ai chịu trách nhiệm cho hơn 220.000 cái chết của người dân Mỹ không nên tiếp tục là Tổng thống của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Triều Tiên, quan hệ với Trung Quốc, các cáo buộc Nga và Iran can thiệp bầu cử Mỹ cũng đã được hai ứng cử viên thảo luận. Giới quan sát nhận định cuộc tranh luận lần này hiệu quả hơn các cuộc tranh luận trước đó. Sự khác biệt này một phần là do sự điều chỉnh trong quy định khi micro của các ứng cử viên sẽ bị ngắt để đối thủ có 2 phút trả lời các câu hỏi mà người điều phối đưa ra. sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cáo buộc Iran và Nga đã thu thập thông tin đăng ký của cử tri Mỹ để can thiệp bầu cử Tổng thống, cả Nga và Iran đã bác bỏ, đồng thời khẳng định Mỹ đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhấn mạnh, cáo buộc của Mỹ là hoàn toàn vô căn cứ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết đã triệu đại sứ Thụy Sĩ để phản đối những cáo buộc vô căn cứ của Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, giới chức Mỹ đưa ra tuyên bố vô căn cứ trước thềm cuộc bầu cử để có kết thúc đẩy kịch bản phi dân chủ được định sẵn thông qua việc đổ trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Iran tái khẳng định lập trường của nước này là không ủng hộ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ vừa cấp phép cho việc sử dụng thuốc Remdesivir để điều trị COVID-19 cho các bệnh nhân. Remdesivir là loại thuốc kháng virus do công ty Gilead Sciences sản xuất, đã từng được Tổng thống Donald Trump sử dụng khi mắc COVID-19. Như vậy, Remdesivir là loại thuốc duy nhất được chính phủ phê duyệt để điều trị COVID-19 tại Mỹ. Trước đó, hồi tháng 5, loại thuốc này đã từng được phê duyệt sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp và các bệnh nhân có triệu chứng nặng giúp giảm thời gian nằm viện 5 ngày. Remdesivir sẽ được bán với tên gọi là Veknury, có giá khoảng $3,120 với liệu trình điều trị 5 ngày. Công ty Gilead Sciences cho biết đang đáp ứng nhu cầu về loại thuốc này ở Mỹ và sẽ đáp ứng nhu cầu toàn cầu vào cuối tháng 10. Chính phủ của 50 quốc gia đã phê chuẩn hoặc cho phép sử dụng Remdesivir tạm thời để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Giới chức Hàn Quốc đã từ chối yêu cầu tạm dừng tiêm chủng vaccine cúm dù đã có ít nhất 32 trường hợp tử vong sau khi tiêm phòng. Phát biểu trước Quốc hội, Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết số người tử vong đã tăng lên nhưng lực lượng chức năng vẫn nhận thấy khả năng các trường hợp tử vong do tiêm phòng cúm là rất thấp. Ngày 22 tháng 10, Hiệp hội Y học Hàn Quốc tổ chức họp báo kêu gọi chính phủ tạm dừng chương trình tiêm chủng cúm mùa cho đến khi có kết quả điều tra chính thức. Tuy nhiên, cùng ngày giới chức y tế Hàn Quốc đã từ chối hoãn chiến dịch tiêm phòng khi khẳng định thiếu những bằng chứng xác thực về mối liên hệ trực tiếp giữa các ca tử vong với vaccine phòng cúm. Viện Pháp y Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành khám nghiệm tử thi đối với một số trường hợp được cho là tử vong sau khi tiêm vaccine. Hãng tin Yonhap dẫn lời cảnh sát cho biết cái chết sau 2 ngày tiêm phòng cúm của nam sinh 17 tuổi hôm 16 tháng 10 không liên quan tới vaccine cúm. Chính phủ Hàn Quốc đặt ra mục tiêu cần có thêm 20% dân số tiêm vaccine cúm trong năm nay để ngăn chặn nguy cơ xảy ra đại dịch kép gồm dịch cúm và dịch COVID-19 khi mùa đông tới gần.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại trận Tottenham và Leeds, bàn thắng của Son Heung-min khép lại chiến thắng mỹ mãn của Tottenham. Lucas Moura là người mở tỷ số cho đội bóng London vào phút 18. Chỉ ít phút sau, Tottenham tiếp tục nhân đôi cách biệt sau tình huống đá phản lưới nhà của cầu thủ Andre bên đội khách. Với lợi thế hai bàn dẫn trước, đội bóng của Mourinho chơi ung dung trong hiệp 2, nhưng phải tới khi Son Heung-min vào sân, Tottenham mới tìm được bàn thứ 3. Mourinho đã không thể để thủng lưới bất cứ bàn nào trong quãng thời gian cuối trận để có màn ra quân thành công ở đấu trường châu Âu. Trong khi đó, trận Rapid, viên đối đầu với Arsenal tại vòng bảng Europa League, được định đoạt sau hai bàn thắng được ghi trong 4 phút. Không chỉ vô hiệu hóa hàng công đối phương, đội chủ nhà còn có những tình huống phản đòn khá nguy hiểm ở 45 phút đầu tiên. Khi mới bước vào hiệp 2, lưới của Arsenal bất ngờ rung lên sau sai lầm chuyền bóng vào chân đối phương của thủ môn Leno. Người lập công cho đội chủ nhà là Faltas. Bị dẫn trước, Arsenal nỗ lực kiên trì tấn công và thu về kết quả ngọt ngào. Chỉ trong vòng 4 phút, lần lượt David Luiz và Aubameyang mang về hai bàn thắng giúp Arsenal lội ngược dòng ấn tượng. Những phút còn lại, đội bóng London chủ động giảm nhịp độ trận đấu và làm tốt nhiệm vụ phòng ngự để bảo toàn thành quả. Thắng chung cuộc 2-1 trên sân khách, thầy trò Arteta coi như đã có màn khởi đầu thuận lợi tại đấu trường châu Âu. Trong trận cầu giải Europa League giữa Celtic và AS Milan, bàn thắng cuối cùng được ghi vào những phút bù giờ của trận đấu. Với phong độ thăng hoa trong thời gian qua, AC Milan không mấy khó khăn để tìm bàn khai thông bế tắc ngay ở phút thứ 14. Người ghi bàn là Raskunic với pha đánh đầu hiểm hóc. Đội bóng Italia càng chơi càng hay. Brahim Diaz có pha xử lý khéo léo để mang về bàn thứ hai trước khi hiệp đấu thứ nhất khép lại. Bước vào hiệp 2, Celtic nỗ lực tràn lên tấn công và cuối cùng đã tìm được bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Elio Nosi. Sau khi nhận bàn thua, AC Milan thắt chặt đội hình trong những phút cuối và tìm được bàn định đoạt kết quả chung cuộc nhờ công của Hauger ở phút thứ 90+2. Tối 22 tháng 10, một loạt những đầu báo Italia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha loan tin trong lần kiểm tra COVID-19 mới nhất, Ronaldo lại cho kết quả dương tính. Hiện tại, Juventus chưa lên tiếng về tình hình sức khỏe của Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng không có bất kỳ phản ứng nào về thông tin tiếp tục dương tính với virus corona. Với kết quả này, về lý thuyết, Ronaldo sẽ không thể tham dự trận đại chiến với Barca tại vòng bảng Champions League vào ngày 29 tháng 10 tới, qua đó bỏ lỡ lần tái ngộ với Lionel Messi.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 4 tháng 10, 2020, trời ít đến quang mây, có mưa vừa vài nơi. Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía đông trời ít đến quang mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái trời ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất, kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ,
cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.